A Di Đà Phật, thầy nghĩ sao khi người tu còn mang giày da và sách bóp da? Da làm từ da của thú vật, em có dám nghĩ gì đâu. Thì trong luật cũng đã chỉ dạy người tu là không mang những cái gì mà thuộc da con thú, dù đó là áo hay là giỏ sách hay là giày dép. Còn cái chuyện mà làm hình sơn mài bằng tượng Phật vân vân, thì những cái đó đó là những cái vỏ sò vỏ ốc mà người ta đi thu lượm ở ngoài bãi cát bãi biển, thay vì người ta vứt nó thì người ta lại dụng nó, tận dụng nó hơn nữa, thì làm ra những bức tranh ảnh nghệ thuật. Những cái bức tranh nó thuộc tranh ảnh nghệ thuật, chứ còn nó không phải là cái sự khuyến khích của ai. Nhưng mà ở thế gian mà người ta có quyền khai thác những cái gì đó để người ta làm những cái tranh ảnh nghệ thuật. Mình không xúi biểu, nhưng mà thay vì cái vỏ ốc vỏ sò đó nó không dụng gì hết, thì giờ người ta dụng vào những công việc nghệ thuật. Hay là quý vị biết là có những ngôi chùa là người ta đi thu lượm những cái chén bể, dĩa bể của Phật tử đó, người ta làm ra thành những ngôi, những cái đền, những cái chùa ta thờ, gọi là chùa gì, chùa vỏ, chùa miễn sành. Ở bên Thái Lan á, có một ngôi chùa xây toàn bằng chai bia, đi thu lượm những chai bia lại để mà làm thành nguyên một ngôi chùa, toàn là chai bia không. Thầy ơi, nếu con nghe thuyết pháp mà đem vô bathroom có tội không? Tại vì phải tranh thủ nghe whenever I have time. You very special. Lâu nay đem vô mà không nghe thầy nào nói gì hết, hỏi chi nữa. Chưa thầy nào lên tiếng. Thật sự ra đó, tuy rằng nói cái vấn đề nghe pháp mình có thể nghe bất cứ ở đâu, tuy nhiên mình cũng phải có một cái thực tập là mình trọng pháp. Thôi thì bây giờ nghe ở nhà bếp, nghe ở nhà ăn, nghe ở phòng khách, nghe ở đâu cũng được, cho em ở ngoài đó một chút. Bắt em vô tới trỏng nữa. Lúc đó chỉ còn hát có câu chắc xi lắc léo chứ đâu còn mong chi sống. Thật ra mình có mang vô cũng chẳng sao, nhưng mà ở cái mặt hình thức để tỏ sự cung kính, một phần nào tối thiểu chúng ta nên đừng. Thật ra thì thật sự bây giờ không lẽ quý vị ngồi trong 3 tiếng đồng hồ sao? Bất quá vô 15-20 phút thôi, mà nếu 15-20 phút mà bưng vô trọng mà ngộ đạo thì cũng nên. Còn dừng tạm 15-20 phút nửa tiếng để mình giải quyết sanh tử thì mình cứ dừng cũng có sao đâu. Làm cái vụ này là Pháp Hòa nhớ cái thời mà ghiền phim Tàu. Có nhiều người ghiền phim Tàu á, bận đi vệ sinh quá phải chạy vô. Chạy vô xong rồi thì người nhà ở ngoài này nghe coi hết đoạn rồi. Cái người đó chạy ra bắt mọi người phải ngưng lại hết, trả lại cái khúc hồi nào cũng đi á. Không biết có ai bị cái nạn đó không. Những người mà người ghiền phim Tàu đến mức độ là không dám mất một đoạn nào hết. Mà cái thời đó là video cho nên không bưng được vô washroom. Còn bây giờ YouTube cho nên bê đi đâu cũng được. YouTube là YouTube á. Bê đi đâu cũng được. Thật sự ra là cho dù có mang vô cũng chẳng tội lỗi gì hết. Nhưng mà thôi thì mình là một Phật tử nghe pháp rồi. Nhiều khi thầy đang ngồi ở trại chánh điện nè, thấy không? Hình ảnh Phật đồ chánh điện đồ đang hiện lên trên cái bức hình đó. Thấy không? Mà cái chỗ đó là cái chỗ nhà xí thì thôi mình để tôn trọng. tạm dừng 15 phút. Thấy không? Mình cũng cần nghỉ ngơi. Chứ nghe riết hồi nó cũng lân bân dữ lắm. Trời ơi, thầy đâu mà thầy cứ lải nhải bên tai tôi từ sáng tới tối. So, I know you like whenever you can. Thôi thì mình nên thực tập như vậy. Ở đâu mình nghe là đã du di rồi thì thôi chừa chỗ đó ra cho 15 phút. À. Con rất cảm ơn những bài thuyết pháp này hôm nay của thầy. Con học hỏi rất nhiều và try to apply to my life. Ngày giờ nào con cũng nghe, rất cảm ơn thầy. Thầy ơi, khi nào thầy đến Utah again? Con đang ở basement, tức là xe phòng. Con có lập bàn thờ Phật hương khói trong phòng ở luôn. Con xin hỏi làm như vậy có nên không? Xin thầy có lời cho con. Thờ Phật á, có nhiều cách thờ. Thờ thì phải phụng, ta kêu là thờ phụng, mà mình nói trại bây giờ là thờ phượng đó. Bây giờ nếu mà đạo hữu ở dưới basement, xe phòng, và vì mình cái phạm vi mình có nhiêu à, mình thậm chí đôi lúc mình cũng thay quần áo hay là mình nằm không có được tôn nghiêm, thì thôi bây giờ nếu bất đắc dĩ lắm, mình thờ bằng cách là không hương khói. Có một bức hình Phật ở đâu đó trong một góc phòng của mình để mà nhắc nhở mình, để hướng tâm theo Phật và học hạnh theo Phật thôi. Còn về cái mặt hình thức bàn thờ chúng ta có thể giảm. Về mặt hình thức thì mình làm vậy thì nó chưa có đủ tôn nghiêm, mặc dù không tội. Thứ hai là mình ở trong phòng rất là kín, thắp nhang mà hít cái khói đó nhiều cũng không tốt. Cho nên để bảo vệ sức khỏe của mình cũng như là để thật sự thờ mặt bằng một hình thức khác, không cần nhang đèn hoa trái, treo một bức hình hay là dựng ở đâu đó trong cái phòng đó của mình để hàng ngày mình nhắc nhở mình là đủ quý rồi. Thí dụ Pháp Hòa đã hướng dẫn rất nhiều vị Phật tử mà họ có hoàn cảnh gia đình không thể thờ Phật bằng một bàn thờ được, thì quý vị cứ có một bức hình Phật để trong nhà mình ở một góc nào đó trong phòng khách, để hằng ngày mình, bởi vì cái chính cái mục đích tối hậu của để hình Phật trong nhà là nhắc nhở mình noi gương Phật. Còn cái chuyện mình thờ cúng đó là tùy khả năng mình ở hoàn cảnh mình. Thậm chí có những Phật tử lập một cái bàn thờ trong một phòng riêng nhưng chưa bao giờ có sự hương khói hay là cúng kính một cách trang trọng, mà nhiều khi còn để cho dơ giấy nữa là khác. Cho nên thì thôi, mình ở hoàn cảnh nào thì mình thờ Phật theo hoàn cảnh đó. Không tội lỗi gì khi phải thờ ở dưới basement, thậm chí mình để trong phòng của mình. Nhưng mà có một phương thức khác để chúng ta thờ mà không có ngại, và đồng thời bảo vệ được cho cái sức khỏe của mình. Giống như nãy mình nói nghe pháp vậy đó, cho dù mang vào trong nhà vệ sinh nghe cũng chẳng tội, nhưng mà thôi để cho mình tỏ lòng một chút gì đó đối với giáo lý Phật pháp thì chúng ta tạm dừng khi chúng ta đi vào trong nhà vệ sinh. Nghe ở đâu cũng được, phòng khách, nhà ăn, nấu cơm gì cũng được hết, trừ chỗ đó để mình còn một chút gì đó để gọi là mình tôn kính giáo pháp. Bạch thầy, con có câu hỏi. Nếu con ăn nguyên, nếu con có nguyện ăn chay 3 ngày một tuần, nhưng khi mang bầu con nguyện ăn chay, sanh xong con ăn lại, con ngưng ăn chay, sanh xong con ăn lại, có tội không? Dạ không có tội gì hết. Chuyện ăn là tùy theo sức khỏe và cái hoàn cảnh của mình. Cho nên mình dừng lại để một thời gian rồi mình sanh rồi mình ăn cũng chẳng sao. Nhưng mà nhớ là khi mình có thai mà mình ăn chay vẫn tốt, tại vì đứa nhỏ nó rất là lợi lạc. Vì những cái món ăn hiền lành của mình đó, nuôi dưỡng đứa nhỏ cực kỳ là hay. Cho nên Pháp Hòa đã từng thấy những người mẹ khi có con mà vẫn ăn chay, vẫn tụng kinh niệm Phật, mà đứa nhỏ nó sanh ra nó đặc biệt khỏe mạnh, thông minh hơn người. Cho nên đừng sợ, trừ trường hợp vì sức khỏe bác sĩ nói là mình không thể thì cái đó tùy duyên. Nhưng mà không, đừng có theo cái quan niệm bình thường là mình ăn chay mà vẫn thấy mình khỏe bình thường thì không có gì trở ngại, cứ ăn chay. Quan trọng là mình ăn cho đầy đủ chất. Cúng rằm Phật nên cúng thời nào vì con làm buổi sáng? Nếu đã làm buổi sáng thì còn thời nào nữa đâu hỏi, buộc lòng cúng buổi tối. Bất cứ buổi nào cúng cũng được hết. Ngày đêm sáu thời luôn an lành thì đâu phải chỉ có một thời buổi sáng đâu. Một ngày sáu thời luôn an lành thì thời nào mình hướng Phật là thời đó an lành. Không cần coi ngày, ngày nào mình hướng Phật, hướng điều thiện, ngày đó ngày tốt. Chứ không phải là ngày đó, tháng đó, năm đó mình phải coi. Không bao giờ có một cuốn sách nào mà coi bói mà nói hôm nay ngày tốt để ăn trộm hết á. Không ai đi ăn trộm mà có ngày hết á. Tại vì thủy chung biết ăn trộm là xấu. Mà tại sao vẫn còn người ăn trộm? Tại vì mình biết xấu mà mình vẫn làm. Mà chính làm thì khỏi coi ngày, tại vì luôn luôn ăn trộm vào lúc vắng người vào buổi tối. Cho nên thời điểm tốt nhất khỏi cần coi, nghe ăn trộm là biết lúc nào rồi. Lúc vắng người, lúc không có ai coi chừng, lúc buổi tối vân vân. Ví dụ giờ coi ngày nó ăn trộm lúc 9 giờ sáng mà ta còn ở nhà dám vô không? Thành thử không thể có. Mình cúng rằm cúng bất cứ ngày nào. Thí dụ bây giờ quý vị đi làm 11 giờ đêm về, tắm rửa xong hết rồi 12 giờ khuya tụng kinh cũng chẳng sao hết. Đừng có lo, đừng có sợ gì hết. Nói giờ đó không biết tụng được không? Giờ Phật ngủ. Dạ Phật Mỹ thì ngủ chứ Phật Việt Nam còn thức. Tại vì đó 1 giờ trưa. Cho nên không có trở ngại. Quý vị tùy theo thời gian của mình. Xin Thầy Quang Hỷ giải thích vì sao trong Kinh Pháp Hoa luôn luôn lặp lại nghĩa ý hai lần. Thí dụ câu bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, và lặp lại nguyên câu chuyện như trước. Ở đây đọc Kinh Pháp Hoa thì có thấy điều đó. Đứng trên mặt lịch sử, bởi vì ngày xưa không có microphone, cho nên sự trùng tụng đó phải được liên tục nói ở một cái khoảng người này nghe, rồi khoảng người đó xoay ra phía sau nói cho người sau. Vì vậy cho nên nó có cái trường hợp lặp tới lặp lui. Trường hợp thứ hai là quý vị thấy Đức Phật nói ở trên là nói theo cái cách kệ tụng. À xin lỗi, trường hàng là Phật nói nguyên văn. Nhưng bây giờ để tóm lại nghĩa lý cho người thính chúng dễ nghe dễ nhớ, cho nên Phật tóm gọn cái ý đó qua một hình thức thơ 5 chữ kệ tụng để cho dễ nhớ. Cũng giống như mình bây giờ vậy đó. Mình bây giờ là quý vị nhớ là cái kinh Vu Lan á, là kinh văn trường hàng chứ không phải như cái văn bây giờ mình tụng. Một thổi nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thủ viên trung, Mục Liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Đó là mình diễn đạt lại cái văn, nguyên văn một cái bài kinh dài qua một hình thức thơ để cho mọi người dễ nhớ. Như vậy thì cái trong kinh Pháp Hoa lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, như vậy thì ở trên là trường hàng mà phía dưới này là kệ. Năm chữ để cho chúng ta nghe và dễ nhớ. Cũng giống như hồi xưa mình đi học vậy. Học xong rồi á, thầy giáo sẽ cho mình một bài thơ. Mình phải học thuộc lòng. Và chính cái bài học đó luôn luôn nó nằm trong tâm mình. Cái gì mà nó ngắn gọn là chúng ta dễ nhớ. Bây giờ đang có cuốn kinh Pháp Hoa rút ngắn gọn lại để tụng hết trong vài giờ. Mong thầy cho ý kiến có nên dùng cuốn kinh đó không? Thưa đại chúng, kinh điển mục đích là chuyển tải văn ý của Phật để cho chúng ta tụng. Chứ không có cái ý là linh thiêng gì ở trong cái quyển đó. Pháp Hoa nói như vậy không có nghĩa là mình nói là tụng kinh không linh. Không phải vậy. Nhưng mà cái chính yếu là trong kinh điển là Phật chuyển tải những cái ý Phật muốn nói để hướng dẫn chúng ta tu. Thì ở Việt Nam mình á, theo Pháp Hòa biết là có một quyển kinh Pháp Hoa được gọi là Đại Cương Kinh Pháp Hoa. Và quyển này được soạn bởi Hòa Thượng Thích Hồng Đạo. Ngài lấy cái ý chính của mỗi phẩm và Ngài tóm lược bằng một cái thể thơ 5 chữ theo cái kiểu kệ của kinh Pháp Hoa, gọn gãy lại cái ý. để chúng ta tụng, mà cho những người bận rộn không có đủ thời gian tụng cả một cái quyển kinh mà nó quá dài thì rút ngắn lại. Điều này không có gì sai, không có gì sai. Mục đích của quyển kinh đó là để rút gọn cái ý, để cho các vị tụng mà không mất thời gian nhiều, nếu chúng ta không có đủ thời gian. Pháp Hòa nhớ hồi năm Pháp Hòa 16 tuổi á, tự nhiên biết sao lúc đó Pháp Hòa lại có một cái thích là dịch kinh. Cho nên đi học về là ngồi ngay cửa sổ của trên chánh điện á, là ngồi dịch kinh, tập dịch kinh. Thì Pháp Hòa nhớ Pháp Hòa dịch kinh Di Đà. Thì quý vị nhớ trong kinh Di Đà có cái đoạn phía sau á, Đông phương thế giới có bao nhiêu vị Phật, rồi cái lặp lại sức quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới thiết thành thiệt ngôn như đẳng chúng sanh đương tính thị, rồi cái đo nam phương thế giới bắc phương thế giới mà cứ lặp đi lặp lại, mà tổng cộng là sáu phương như vậy. Cái Pháp Hòa mới suy nghĩ, Pháp Hòa nói bây giờ mình sẽ làm một bản kinh Di Đà rút gọn. 16 tuổi thôi mà nghĩ vậy đó. Cho nên Pháp Hòa mới rút lại là Xá Lợi Phất, nam phương thế giới Phật này Phật này, đông phương thế giới Phật này Phật này, bắc phương thế giới Phật này Phật này, sáu phương đầy đủ tên Phật rồi, thì ở phía sau lấy câu cuối thôi: các vị đều nói thuyết thành thiệt ngôn như thế này, thay vì phải lập cái câu cuối đó ở sáu phương đầy đủ. Thì Hòa Thượng Hồng Đạo ngài cũng làm như vậy. Tức là ngài, nếu mình tụng nguyên một bộ kinh Pháp Hoa 28 phẩm quá dài, bây giờ ngài làm gọn, ý chính không có mất. Và cái quyển kinh đó được Tổ Thích Thiện Hòa giới thiệu cho chúng ta. Thì trong Phật giáo Việt Nam mình, theo Pháp Hòa được biết là chúng ta có một quyển kinh Pháp Hoa gọi là Đại Cương, do Hòa Thượng Hồng Đạo soạn để cho chúng ta trì tụng, lấy cái ý để mà chúng ta tu tập, không có gì sai hết. Kinh điển là để cho chúng ta thu gọn như vậy. Xin Thầy giải thích, in kinh ấn tống công đức vô lượng, hoặc sắm sanh lễ vật đủ đầy, đặng cầu nguyện sông đường trường thọ, sounds giống hối lộ vậy. Cái chữ sao này là do tiếng Mỹ á, giống như là nghe sao giống mà hối lộ. Thưa, không phải hối lộ. Bởi vì chúng ta có những việc làm chúng ta làm mà chúng ta không hiểu được cái quả. Thí dụ mình nói là đừng có ăn cắp, nghe không? Ăn cắp là bị bắt ở tù, bắt phạt. Mình nói cái quả xấu để cho người ta sợ cái quả mà người ta tránh cái nhân. Thì trong xã hội chúng ta cũng cần nói những cái quả tốt để cho người ta thấy quả tốt mà người ta phát tâm, người ta làm cái nhân lành. Pháp Hòa ví dụ, mình nói với con mình: con thấy mẹ không? Qua đây không biết tiếng Mỹ, mẹ phải đi clean khách sạn để mẹ kiếm tiền nuôi con, nuôi gia đình. Tụi con không muốn cực giống mẹ thì phải ráng học, học để mai mốt ngồi văn phòng làm việc đầu óc không phải nặng nhọc chân tay. Nói như vậy đâu có phải là mình dọa nó, mà mình chỉ cái nhân của cái người không có học để thấy cái khổ làm cu li. Rồi mình nói cái quả của người chịu khó đi học để nó thấy cái hướng đó mà nó phát tâm. Ở đây cũng vậy. Bởi vì tất cả con người chúng ta, có đôi khi chúng ta cứ nhắm mắt làm nhân mà không bao giờ sợ quả, hay là thậm chí chưa thấy quả thì chưa phát tâm. Cho nên nhờ nói cái quả này không phải là hối lộ, mà để khuyến thiện, để khuyến khích người ta làm thiện. In kinh ấn tống công đức. Chữ công đức là gì? Là vì chúng ta in kinh ấn tống rồi nhiều người người ta đọc, người ta phát tâm, người ta hiểu, người ta sửa đổi tánh tình, sống tốt đẹp, thì công đức mình có. Mặc dù không nói công đức mà mình vẫn có công đức. Nhưng mà nói công đức để làm gì? Để khuyến thiện, để khuyến khích. Cũng giống như là mỗi lần mà mình phát quà cho người nghèo, mình cũng phải tập hợp người nghèo và có vài lời phát biểu. Hôm nay chúng tôi, đoàn chúng tôi tới đây do các vị bên Mỹ về thăm quê nhà, thấu hiểu được nỗi khổ của đồng bào địa phương, nên chúng tôi đến đây để chia sẻ với quý vị. để cho người ta hiểu là người ta có được cái phước đó. Cho nên ở đây không có gì gọi là hối lộ, mà mình nói ở công đức này công đức nọ để khuyến thiện người ta. Mình nói quả xấu thì đôi lúc cũng phải giới thiệu quả lành chứ. Cũng giống như cõi cực lạc Tây Phương mà không giới thiệu thì ai biết cõi đó ở đâu. Mà lo niệm Phật mà về đó, hay lo tu tập mà về đó. Cho nên là các tổ mới nói hãy nhìn đến các bậc cao đức để chúng ta học hạnh của các ngài. Nhìn lên các bậc lớn để thấy được cái hạnh của người xưa mà mình học, mình là người nay mình học. Cho nên cái đó đều tốt hết. Vậy được, giải thích được cái chỗ này ha. Không có hối lộ. Nó in kinh, ví dụ như mình kinh Ấn Tống vậy mình được vài, hay cúng Phật vậy mình được vài. Mình không cúng mình vẫn được như thường. Nhưng mà ở đời mà cái chữ cúng nghĩa là mình lấy công ra mình làm thì mình sẽ gặt được cái quả. Ở đây là một biểu tượng. Không có cái việc gì chúng ta tự không làm mà có quả cả. Không thể nào mà không có học, cứ cúng Phật đi rồi được biết chữ. Không có bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà ở đây là cái chữ cúng để được phù hộ, đây là nói lên cái ý nghĩa là chúng ta muốn đạt cái quả chúng ta phải gieo nhân. Muốn biết chữ phải đọc sách, học bài, vân vân. Thưa Thầy, thùng phước xương và thùng công đức khác nhau như thế nào? Thùng phước xương đựng tiền lẻ. Dạ thưa đại chúng, chữ xương là tiếng Hán. Chữ xương là tiếng Hán và chữ Hán, chữ xương có nghĩa là thùng. Cho nên ở ngoài Bắc á, người ta ít có để chữ phước xương mà người ta để là thùng công đức. Có chỗ để là hòm công đức. Cái hòm là cái hộp thôi chứ có gì đâu. Chữ xương á, trong tiếng Hán nghĩa là hộp, là thùng, là cái hòm. Mà người Nam thì sợ cái hòm lắm. Nhưng mà thật sự chữ hòm nghĩa là một cái hộp vuông. Cho nên để phước xương nghĩa là hộp, cái thùng này để đựng phước. Vậy thì phước xương và thùng công đức giống nhau, mà mình xài chữ thùng là mình khỏi xài chữ xương. Không ai để là thùng phước xương hết. Nếu mình để chữ thùng phước xương là mình lặp lại cái chữ đó. Xương đã là thùng thôi đâu cần thùng chi nữa. Cũng giống như nói là khải cái gì, khải tường tự, thì có nghĩa là chùa khải tường. Chà, ai hỏi mình nó đi đâu, nó đi chùa Khải Tường. Còn không thì đi Khải Tường Tự, chứ không ai nói tôi đi chùa Khải Tường Tự hết. Tại vì tự và chùa nó giống nhau. Cho nên chữ phước xương là thùng phước. Còn thùng công đức cũng giống nhau. Bởi vì mình bố thí cúng dường có phước. Nhưng mà bố thí mà không có cần ghi tên, ghi sổ, không có cần ai biết mình gì hết. Vì mình biết cái tiền này mình đưa vô đây là lo trang trải cái ngôi tam bảo đó. Cho nên nó có công đức. Công đức là do cái tâm niệm của mình làm mà không cần ai ghi nhớ. Cho nên Đại Pháp Hòa hay nhắc là để chúng nhớ là cái của cho nó không bằng cái cách cho. Cái cách cho nó quan trọng lắm. Bởi vì mình cho người ta là cái của mà mình không có cái cách cho, tức là mình thiếu đi cái hạnh á. Mình cho mà người làm cho người ta xấu tuổi, người ta nghĩ phận của người ta hèn mọn, người ta phải xòe tay để xin cái của này của mình. Mình làm cho người ta bị tổn thương. Cho nên mình cho mà mình được tốt hơn là cho cách nào để người đó cảm nhận được sự trân trọng của mình, thì mình quả thật là trọn vẹn công đức. Đức là do mình tu. Cái đức là do mình tu. Còn cái phước là do mình cho. Cho người ta 5 đồng có phước, nhưng mà bù lại giảm đức. Cho mà mắng xả người ta, làm cho người ta tủi phận, đau khổ. Cho nên hai cái nghĩa là vậy. Thầy giải nghĩa giúp con tên pháp danh Quảng Lạc. Lạc là không mặn. Quảng Lạc là lạc nhách. Chữ quảng nghĩa là rộng. Chữ lạc là vui. Cái gì rộng lớn kêu là quảng. Thí dụ như quảng trường. Quảng trường là một cái sân rộng gọi là quảng trường. Một cái hội trường, một cái phòng rộng là quảng đường. Người đó tâm rộng là quảng tâm. Cho nên mình có niềm vui lớn gọi là quảng lạc. Chà, có cái câu này mới hay nè. Thầy đẹp trai. Câu kế mới hấp dẫn. Em yêu thầy. Mô Phật. Phật tử du tha có khác. Sư vừa cất tiếng niệm Nam Mô. Thoáng đâu có bóng một cô bước vào. Tim sư rộn rực nôn nao. Bỏ chuông, bỏ mỏ ra vào chẳng im. Tim này ví sẽ làm đôi. Nửa dân cho Phật, chao ôi còn nàng. Lung linh dưới ánh trăng vàng. Như Lai điều ngự trên làng tóc em. Cái bài thơ nghe nó lãng mạn và trần tục, nhưng mà thật câu cuối là nói lên cái chí nguyện tu. Sư vừa cất tiếng Nam Mô, thấp thoáng một cô bước vào. Thấy cô tim sư rộn rào, nhưng mà bỏ chuông bỏ mỏ ra vào chẳng yên. Đó là nói lên cái tâm trạng bình thường của thế nhân. Nhưng mà cuối cùng thầy đã nói rồi, tim này mà ví sẽ làm đôi, nửa dân cho Phật, chao ôi còn nàng. Nhưng mà thôi, nói là nói vậy, nhưng mà cô vẫn phải hiểu một điều. Lung linh dưới ánh trăng vàng. Có những đêm ngồi thiền tĩnh tỏa dưới ánh trăng vàng và phát hiện ra một điều. Như Lai điều ngự. Như Lai là Phật. Điều ngự là người có khả năng điều phục, chế ngự mọi hiện tượng. Thôi cho tôi gửi lên làng tóc em, gió nó thổi cái nó bay. Còn tôi, còn tôi thì tôi vẫn ngồi yên ở đây để hưởng ánh trăng. Ánh trăng vàng. Đó là cái chí nguyện của người tu. Và ai đây cũng rất là khẳng khái. Thầy đẹp trai, em yêu thầy. Đi tu hơn 30 năm, hôm nay được nghe được âm thầm thế ni. Xem ra cô cũng thứ chì. Không giấu mà lại viết ghi trên này. Thưa thầy, con muốn website tiếng Anh để nghe kinh. Xin thầy hướng dẫn những bài giảng của thầy bằng tiếng Anh. Chỉ cần vào YouTube bấm thầy Pháp Hòa English, thêm chữ English ở phía sau thì nó sẽ có. Xin thầy giải thích nghĩa chữ thể giải đại đạo trong tự quy y Phật và chữ thống lý trong bài tự quy y Tăng. Cái bài tự quy y Phật tiếng Hán á, tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Thì vị này mới hỏi là cái chữ thể giải đại đạo đó nghĩa là gì? Thưa đại chúng, cái bài này nếu chúng ta dịch, nghĩa là chúng ta dịch như thế này. Trở về nương tựa Phật trong con xin nguyện cho tất cả mọi loài chúng sanh thể nhập được vào con đường lớn, đó là con đường thành Phật. Thể, chữ chữ thể trong trường hợp này là thể nhập, thể hội. Ví dụ như mình đi chùa, hằng ngày mình tụng kinh, mình cũng mong, và mình mở băng giảng, mình mong á là người nhà của mình một ngày nào đó cũng thể nhập vào con đường này với mình, thể giải đại đạo. Chữ đại đạo là gì? Nếu nghĩa thường là con đường lớn. Mà con đường lớn ở đây chính là con đường thành Phật, con đường giác ngộ. Cho nên trở về nương tựa Phật là trở về nương tựa với sự giác ngộ nơi chính mình. Và mình có được giác ngộ nơi chính mình, cho nên mình nguyện cho tất cả mọi người cũng cùng hội nhập với mình và đi trên con đường đó. Đó là một cái ước nguyện cao lớn của tất cả mọi người, ai cũng muốn. Ví dụ như là mình ăn hiền ở lành, cũng muốn con cái mình cũng thấy được cái hạnh đó của mình mà sống theo như vậy. Cho nên chữ thể đó là thể nhập, thể hội. Đại đạo là chỉ cho Phật đạo hay là con đường thành Phật giác ngộ. Phát cái tâm vô thượng, phát cái tâm rộng lớn để đi cùng được cái đi đến chỗ đó. Bây giờ Pháp Hòa nói cái ví dụ nhỏ thôi. Có hai vợ chồng mà. Mình quy y đi chùa rồi, mình cũng muốn ông chồng mình cũng quy y đi chùa. Mà khuyên hoài, chồng không có nghe. Ông nghĩ ông chưa muốn. Tới một ngày nào đó tự động ông nói bà ghi danh cho tôi quy y. Thì lúc này bà xã sẽ tuyên bố một câu: trời ơi, hôm nay tôi mừng quá, thể giải đại đạo, chồng với tôi bây giờ phát vô thượng thượng tâm. Quý vị thấy được cái điều đó không? Rồi bây giờ cái câu thứ ba nè: tự quy y tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng. Chữ thống lý ở đây mình không có cái ý là mình muốn lãnh đạo thống nhất ai hết á, mà cái chữ này nó có cái nghĩa là mình mong tất cả mọi người đều cùng thống nhất đi về một cái đạo lý, một con đường đó, để không có còn trở ngại. Nhưng mà muốn mọi người hội nhập với mình thì trước hết mình phải làm sao? Phải hội nhập với mọi người. Pháp Hòa ví dụ thôi. Pháp Hòa nói tôi muốn mọi người ở đây suốt hai ngày nay phải thương tôi, phải nghĩ về tôi, phải quý mến tôi. Phước Hoàng ví dụ vậy. Nhưng mà suốt hai ngày nay mình cứ ở trong phòng miết à, thì làm sao mình phải bưng mình ra, mình phải đem mình ra khỏi cái ngã riêng tư của mình, để mình đặt mình vào cái đại ngã, cái thể lớn, thì tự động mọi việc nó thống lý đại chúng. Bây giờ mình trong một buổi họp, ai người ta cũng đồng ý mà có mình chống à, thì mình chưa phải là người sống trong tăng. Mình chỉ là một cái nhỏ. Bây giờ đại chúng người ta là như vậy, bốn người trở lên là gọi đại chúng rồi. Mà bây giờ hơn bốn người quyết định mà mình không cùng quyết định thì mình không thể đi đến cái chỗ thống lý được. Cho nên ở đây câu này: với ước nguyện con mong mọi người tất cả cùng đi về cái chỗ đó, đưa ánh sáng Phật Pháp đến với đại chúng cùng thống nhất như vậy. Ví dụ như ở nhà một mình ăn chay, mà ví dụ như cả nhà ai cũng ăn chay, lọt có mình ăn mặn à. Rồi cái ngày đó cái mình để cho mọi người khỏi phiền hà gì hết: má ơi, má nấu chay luôn đi. Tuy bữa nay con không ăn chay nhưng mà con cũng sẽ ăn với mọi người, để mọi người má khỏi mất công nấu. Phải qua ví dụ vậy đó. Rồi ví dụ như hôm nay chiều nay người ta nấu có món ra đãi mình là bún nước, ví dụ vậy. Tự nhiên mình nói không, giờ tôi phải ăn cơm mà. Phải không? Rồi cái thì làm sao người ta chảy. Cho nên mình sống trong tăng. Tăng là đoàn thể hòa hợp. Mà mình nhớ là phải hòa hợp như vậy, để cho tới cái chỗ vô ngại, là không còn gì trở ngại nữa. Ba câu đó rất hay. Và bây giờ Pháp Hòa nói thêm chút để đại chúng thấy đặc biệt của cái thời kinh nhà Phật. Mới bắt đầu vô kinh đó, đảnh lễ Tam Bảo, chi tâm đảnh lễ tận hư không biến pháp, rồi Ta Bà giáo chủ bổn sư, rồi Di Đà Quán Âm gì đó. Tất cả những danh hiệu Phật đó là gì? Đó là ngoại tướng Tam Bảo. Những đức Phật có tên có tuổi, tụng xong một thời kinh, từ lúc đầu dẫn mình vô tới cuối cùng, tới cuối bài kinh chúng ta làm một việc thôi. Bây giờ không còn nương ở đâu nữa hết, mà nương ở đâu? Phật tự tâm, pháp tự tâm, tăng tự tâm. Chỗ này gọi là từ tướng đi vào tánh. Quý vị chưa tới chùa, mới bắt đầu tới chùa thôi, thì phải quy y Tam Bảo, rồi có tụng kinh, có mặc áo tràng, vân vân. Nhưng khi mình đã thể nhập được với cái đại đạo rồi, có cũng được, để đồng với đại chúng. Mà lỡ bữa nào quên thì thôi, không có gì phiền hà hết. Không có gì phiền hà hết. Nó hay cái chỗ đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, con là người ngu nhất thế gian. Có ai nói gì đâu. Nhưng mà thưa không sao, trong Kinh Pháp Cú có câu, Kinh Pháp Cú có câu: người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người trí cho mình trí, thật đáng gọi chí ngu. Người ngu mà mình người dại, người khờ, biết mà là mình người khờ. Chữ ngu trong kinh điển nó không có nghĩa là như cái kiểu tiếng Việt mình hiểu là ngu đần, ngu độn, đồ dốt nát, không phải. Chữ ngu trong tiếng Hán đơn giản là không thấy được lẽ thật. Người ác trong tiếng Hán nghĩa là luôn luôn sống mà tổn giảm cho mình, cho người, gọi là ác. Chứ không có nghĩa như cái tiếng Việt mình là nghe chữ ác là sợ ghê gớm lắm. Nhưng mà chữ ác trong tiếng Hán nghĩa là không thấy lẽ thật. Chữ ngu trong tiếng Hán nghĩa là không thấy lẽ thật. Kính mong thầy giải thích cho con mấy điều sau đây. Một, lễ Phật không thắp hương có lỗi không? Dạ không có lỗi. Vì hương vật chất không bằng tâm hương. Cái hương vật chất chỉ là biểu tượng, quan trọng là hương lòng. Ý nghĩa thắp hương là gì? Tại sao thắp hương một cây, ba cây mà không thắp hai cây hoặc bốn cây? Thắp bốn cây thì hao, thắp hai cây lõn chõn. Cái đó gọi là xúc sự diện tường đó. Gặp chuyện hết biết đường nói. Nói đại. Thưa đại chúng như thế này. Trước hết chữ hương là gì? Hương là thơm. Như vậy thì cây hương trong Phật giáo tượng trưng cho đức hạnh của một người. Mà biểu tượng qua thắp hương là mình phải thắp lên cái hương thơm của đức hạnh, biểu tượng qua cây hương. Tại sao thắp ba cây? Bởi vì ba cây nhang là tượng trưng cho giới, cho định, cho tuệ. Ba cái căn bản mà tu hành của nhà Phật. Tu cái gì không biết mà thiếu giới, thiếu định, thiếu tuệ là không xong gì hết. Nhờ giữ giới mà có định, định tĩnh tâm hồn. Nhờ định tĩnh tâm hồn mà trí tuệ sáng suốt. Cho nên ba cái này là giống như cái lư hương mà đủ ba chân. Gãy một chân thì cái lư hương đứng không vững. Giới, định, tuệ. Cho nên thắp ba cây. Nhưng mà trong định á, nó vẫn có giới tuệ. Trong tuệ nó vẫn có giới định. Trong giới nó có định tuệ. Cho nên chỉ cần thắp một cây là đủ. Bởi vì trong ba mà có một. Pháp Hòa ví dụ. Thấy cái món này để trên bàn đây mà không có ai hết, định ăn cắp. Thì sắp sửa phạm giới thì cái giây phút dừng lại liền. Nói thôi, mình lấy của người ta mà đâu phải của mình về là ăn cắp. Mà hơn nữa này người ta làm cho Phật Pháp, mình đem về mình hưởng con mình nè, mình để đây người ta làm được cho đại chúng cùng xài. Ngay cái giây phút dừng lại, không ăn cắp là có định, có tuệ. Định là sự vắng lặng ngay cái giây phút sắp sửa phạm giới. Và tuệ nó soi liền, nó nói đừng làm như vậy, không nên. Cho nên ngay hành động không ăn cắp có định, có giới. Quý vị thấy được điều đó và nói ha. Rồi, bây giờ mình ngồi thiền, mình định. Trong khi mình ngồi thiền, có làm gì phạm tội không? Cho nên ngồi thiền đã là giữ giới. Và trong khi ngồi như vậy mà trí mình nó sanh, cho nên gọi là tuệ sanh. Một hành động mình làm mà ba cái kia có mặt, cho nên không cần thắp ba cây, chỉ cần thắp một cây là đủ. Hương giới, hương định, hương tuệ. Và nhà Phật lấy cây hương để biểu tượng cho đức hạnh. Vì vậy cho nên trong pháp cú có câu: hương của tất cả các loài hoa, không hương nào bay được ngược gió, chỉ có hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Không có hương nào bay được ngược gió, chỉ hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Rồi bây giờ quý vị đã hiểu được cái chỗ hương mà mấy cây rồi ha. Rồi bây giờ nói tới lại. Kính bạch thầy, thầy có nói tại sao lại ba lại, lại ông bà bốn lại, và thưa thầy, tại sao lễ trong Đại Nội Huế lại năm lại? Giờ bắt đầu đi vô tới cung đình. Thưa đại chúng, lại Phật lại ba lại là tượng trưng cho Phật Pháp Tăng. Lại cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ bốn lại là tượng trưng cho tứ ân phụ mẫu, hay là cha mẹ hai bên. Thì vị này đã hiểu rồi. Bây giờ hỏi là tại sao trong cung đình lại năm lại? Bởi vì trong cung đình lại ngũ phương, đông tây nam bắc và phương giữa, còn tượng trưng cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, mà địa vị của ông vua ngồi thuộc về thổ, thổ thuộc màu vàng, cho nên ngũ hành lại năm lại, kim mộc thủy hỏa thổ. Và lại năm lại đó là tượng trưng cho năm phương, đông nam tây bắc và phương giữa. Mà phương giữa là chỗ ngồi của ông vua, phải không? Mà ông vua là mặc màu vàng, mà màu vàng là màu của đất, của thổ. Nó trong ngũ hành thì ông vua thuộc về thổ, kim mộc thủy hỏa thổ, cho nên lại năm lại. Rồi giờ giải quyết được cái lại năm lại. Người chết chưa chôn lại hai lại, xin thầy nói rõ cho con biết. Tại sao người chết chưa chôn lại hai lại? Bởi vì cái người đó đã chết là thuộc về người âm, nhưng mà họ chưa thật sự rời khỏi thế gian này, thân xác họ còn đây, cho nên họ còn dính dáng một chút dương, cho nên hai lại đó là âm dương. Nếu đi chôn hẳn thì họ đã rời khỏi rồi, họ không còn trên dương thế. Còn lần này họ chết, họ mới chết đây, họ còn quá nóng hổi mà, thì họ còn nằm đây, thì mình tới mình thăm họ bằng cách là mình thăm một người chết, nhưng mà thật sự họ còn đây, cho nên hai lễ đó tượng trưng cho âm dương. Giống như là chết rồi luộc cái trứng gà để lên đầu vậy đó. Tại sao không cái để cái khác mà để cái trứng gà? Bởi vì khi cái trứng gà mình luộc lên đó, thì nó có hai màu. Màu trắng là dương, trồng đỏ là ấm. Để cái trồng đỏ trứng gà, cái trứng gà trên chén cơm là tượng trưng cho người chết này là giao thoa giữa âm dương. Thứ ba, kính bạch thầy, chùa là danh từ riêng của Phật giáo hay sao, và tại sao gọi chùa chiền? Thưa đại chúng, trước hết nói chữ chùa. Chữ chùa là mình nói trại. Đúng ra mình phải phát âm là trù. Bởi vì chữ trù á là tượng trưng cho cái bếp. Mà nhà của mình á, nói nếu nói lên sự ấm êm, sự ấm êm đầm ấm của một gia đình, thì chúng ta phải nói đến cái gì? Cái bếp. Tại vì cái bếp mà còn nấu nướng, nghĩa là người đó còn, người nhà đó còn ăn chung mâm với nhau và ngồi lại. Cho nên người Việt, cái người Á Đông chúng ta nói tới cái bếp là nói đến sự đầm ấm trong gia đình. Cũng như thế, nói đến sự yên tĩnh thì chúng ta phải nói đến cái chùa. Cho nên trù người ta nghĩ đến, nói đến cái bếp, và người ta cũng nghĩ đến cái sự gọi là yên ấm, yên tịnh, thì người ta nghĩ đến chùa. Cho nên chùa gọi là trù, mà chúng ta gọi trại là chùa. Bây giờ Pháp Hòa nói vài chữ mà chúng ta gọi trại nha. Tiếng Hán á, người ta kêu là trảm. Trảm là gì? Là chém. Đúng ra chúng ta cũng phải kêu là chữ chém, là trảm đó, nhưng mà tự nhiên mình nói trại ra thành chữ chém. Nhưng mà chém này từ đâu? Từ cái chữ trảm mà ra. Quý vị thấy được một chữ đó không? Lẽ ra chúng ta kêu là trảm, nhưng mà chúng ta nói thành chém, là nói trại. Chữ thứ hai, lẽ ra chúng ta phải nói là ăn trai, nhưng chúng ta lại nói trại ra là thành gì? Ăn chay. Và khi mà chúng ta nói là ăn chay, nhưng mà khi mà chúng ta nói đến những cái danh từ mà chuyên môn thì không thể nói là cúng chay, mà phải nói cúng trai, như là trai tăng. Hôm nay cúng trai tăng. Trai tăng là gì? Là một bữa trai, một bữa cơm trai để cúng dường chư tăng thì kêu là trai tăng. Mà chữ tăng là có ni trong á, chứ mấy cô sư cô nghe nó thôi cúng tăng mà tuấn lên. Bởi vì chữ tăng là danh từ chung cho đoàn thể của đệ tử Phật sống hòa hợp, cho nên chữ tăng là danh từ chung, ni cũng là tăng. Mình gọi tăng ni là mình gọi dư, gọi để mà cho phân biệt chữ nghĩa vậy thôi, chứ còn chữ tăng là đã đủ rồi. Cho nên cái chữ chúng ta gọi trại là từ chữ trai chúng ta kêu trai, từ chữ trảm chúng ta kêu chém, phải không? Từ chữ trù chúng ta gọi chùa. Như vậy thì chữ chùa là trù để nói lên cái nơi yên ấm, êm ả. Bước vô nhà mà bếp nhà còn nổi lên thì biết nhà này còn im ấm, người nhà chưa bỏ đi. Mà hễ mà muốn nói lên cái nhà đó mà vắng vẻ thì ta nói sao? Bếp lạnh, canh nguội. Ta nói lên cái sự nhà đình nó hết còn hạnh phúc. Đến cái chữ chiền. Cái chữ chiền á, là chúng ta gọi trại từ cái chữ triền. Tiếng Hán chữ triền á, nghĩa là chỗ người dân ở. Và cái chữ chùa á, nó có nghĩa là chữ trù. Cho nên đúng gọi là chúng ta kêu là trù triền. Chỗ yên ấm và để cho người dân được nương tựa. Cho nên gọi là trù triền. Bây giờ chúng ta gọi trại ra là chùa chiền. Cái chữ chiền trong tiếng Hán nghĩa là người, chỗ người dân ở. Vậy thì có nhiều người thì giải thích khác, nói là chùa chiền là gì biết không? Truyền hết người này tới truyền người kia. Cái đó mình nói cái ý thôi, chứ đâu phải chữ truyền hay là chữ truyền. Nó là chữ chiền. Từ cái chữ tiếng Hán là triền. Triền nghĩa là nơi người dân ở. Và bây giờ chúng ta gọi là chùa chiền thì thôi, bây giờ giải thích đơn giản là chùa chiền là gì? Là nơi yên ấm, tịnh, thanh tịnh để cho tất cả mọi người ở nương tựa, trong đó có tất cả mọi người, và chúng ta thường gọi là chỗ ở của người dân. Vậy hiểu chữ chùa chiền không? Hết giờ rồi. Con có cháu gái năm nay khoảng 30 tuổi, tánh tình rất nóng nảy, gần như lúc nào cũng có cục lửa sân chờ sẵn. Hễ nghe ai nói không vừa ý là sân lên, kể cả mẹ của cháu cũng không chừa. La quát mắng nói những lời nói khó nghe, thậm chí có những lần gặp con giải thích cho cháu nghe, thì biết lỗi lúc đó và hứa sẽ sửa đổi. Nhưng chừng 4 hoặc 5 ngày là tái phạm, cứ như thế mẹ của cháu rất đau khổ. Và nhờ con hỏi thầy có cách nào để làm cho cháu giảm bớt cơn nóng giận trong người lúc nào cũng trực sẵn. Cảm ơn thầy nhiều. Mẹ của cháu là người rất hiền hậu đảm đang và lúc nào cũng nghĩ và thương cháu. Giờ thầy có cách nào ngoài ướp nước đá? Có nhiều khi á, mình cái người ta ở trong một cái môi trường, ở một cái môi trường mà làm cho người ta dễ nóng giận, và cái nóng giận đó người ta tưới tẩm nó mỗi ngày. Như hồi nãy Pháp Hòa có thưa vậy đó, cái nỗi buồn mình cứ tưới tẩm mỗi ngày. Cô Kiều á, cổ đi vô trong cái chỗ thanh minh á, cổ gặp những cái mã của người khác, đạm tiên đồ mắt mới tới cổ. Vậy mà cổ điên vòng, cổ thấy, cổ đọc cái cổ khóc sướt bước theo. Mình tưới tẩm cái hạt giống đứt ruột, đau khổ trong người mình. Ở đây cũng vậy, có nhiều khi một con người đó đã tưới tẩm quá nhiều cái hạt giống sân hận, khổ đau. Bây giờ mình thay vì mình tìm cách mình đối trị á, thì mình phải chấp nhận ôm ấp người này như là một người con đau khổ của mình. Và chính mình cái sự ôm ấp đau, ôm ấp họ, chấp nhận họ. Và lúc những lúc như vậy mình chỉ biết im lặng và chờ họ nguội, thì một lúc nào đó họ sẽ phản tỉnh. Bây giờ mình chưa thấy, nhưng mà con người ai cũng có những cái mình phải tin. Đã con người có những cái nóng giận thì cũng phải có những lúc hiền lành. Bằng chứng là khuyên thì biết lỗi được 4-5 ngày. Sao như vậy là rõ ràng người này cũng có cái sự phục lỗi, phục lại cái lỗi lầm của mình. Nhưng mà chưa được thuần thục lâu dài thôi. Và mình muốn đổ một người á, người ta đòi hỏi cái gì? Đòi hỏi sự nhẫn nại. Thưa đại chúng, đừng có nói con mình, thậm chí chồng mình, vợ mình, người mà mình quen mấy năm trời trước khi mình chấp nhận cưới, vậy mà về ở với nhau vẫn đau khổ như thường. Tại vì lúc gặp nhau trong 4-5 năm đó thấy toàn cái tốt không à. Người đó chỉ hiện ra những cái tốt cho mình thấy thôi. Và khi mình về sống chung rồi, bao nhiêu cái tật của người đó bắt đầu bây giờ nó xì ra. Rác mà 4-5 ngày đầu nó chưa hôi đâu, chừng ngày thứ 6, thứ 7 nó bắt đầu bốc mùi. Rồi mình mua thùng sắt, mình đẩy rồi lên. Nó không hôi kiểu này, nó hôi kiểu khác. Không lẽ giờ có rác không mở thùng ra bỏ vô, mà bỏ miếng rác mới thì lại ngửi cái miếng rác cũ. Cho nên không người nào mà không có thùng rác. Mà cái quan trọng là cái sự nhẫn nại của chúng ta chấp nhận người đó. Bởi vì chúng ta là cha, là mẹ, là người thân mà chúng ta chưa chấp nhận được họ thì ai sẽ chấp nhận? Cho nên cái điều tiên quyết mình phải làm là ôm ấp họ, chấp nhận họ. Và sự nhẫn nại của mình chính là cái nước đá, chính là những nhành dương nước tịnh để từ từ dập tắt cái lửa sân hận của người kia. Và mình biết người này sân hận như vậy, cho nên mình cố gắng giảm nói những gì mà làm cho người đó dễ nổi giận. Mình phải giúp người đó. Người đó là một người đang bệnh, chứ không phải là họ là người khỏe đâu. Họ là người đang bệnh. Mà đã là bệnh rồi thì dễ nổi quạo lắm. Cho nên mình biết họ phực lửa anytime, thì nhớ trong nhà chỗ nào có bình xăng, dẹp cất bớt để lửa nó đừng phực. Hồi đó Pháp Hòa có nuôi một cái anh bệnh tâm thần 11 năm. Thì thầy viện chủ có thể đem cái anh này về, nhưng mà mình đệ tử trong chùa thì mình phải thay thầy chăm sóc. 11 năm trời Pháp Hòa theo đuổi nuôi một người bệnh tâm thần. Mỗi một lần mà ảnh lên cơn á, là Pháp Hòa không có ngủ được, phải thức đi theo. Và giao trong chùa là phải đem cất hết. Tại sợ nửa đêm mà ảnh bể bả làm sao. Mỗi một lần mà ảnh lên bệnh như vậy á, là ảnh bắt Pháp Hòa ngồi kế bên gãi lưng cho ngủ. Đi vệ sinh xong rồi không chùi rửa gì hết, Pháp Hòa là người vô chùi rửa. Rồi mỗi lúc ghẻ bệnh của ảnh lung tung trong phòng, trong nhà vệ sinh, ảnh đi tới đâu là Pháp Hòa phải đem thuốc tẩy vô tẩy tới đó. 11 năm trường như vậy, thuốc bệnh không uống, đem đổ trong cống hết. Rồi tới hồi mà nó nghẹt cống, thục lên trở lại, thuốc của ảnh không. Ban đêm 5 giờ sáng, 5 giờ sáng giờ mình thức tụng kinh á, là giờ ảnh ăn buổi chiều, ảnh ăn chiều đó. Rồi là ảnh vô ảnh ngủ. Ngủ từ 6 giờ sáng ngủ cho tới 10 giờ đêm mình đi ngủ là ảnh thức, ảnh ăn điểm tâm. Ảnh thức từ 10 giờ đêm tới 5 giờ sáng ăn 3 chập. Mà ăn xong là tô dĩa để đầy phòng hết. Rồi Pháp Hòa cứ chờ mỗi lần ảnh đi, thì Pháp Hòa mang bao tay vô trong phòng rửa dọn chùi rửa thay ra đồ cho ảnh. 11 năm như vậy. Đâu có bà con gì mình đâu, không có dính dáng gì hết á. Không? Nhưng mà thương thì phải chịu. Bây giờ con mình á, mình phải thương họ, họ là người bệnh, bệnh tâm khổ hơn bệnh thân. Cái người bệnh tâm nó khổ lắm là tại vì họ không control được họ. Mà khi họ nói xong đôi lúc họ cũng hối hận chứ, nhưng mà giờ tự ái quá xin lỗi không được. Có nhiều người giận thì dễ mà kêu xin lỗi thì khó. Thôi thì bây giờ nói tóm lại, độ chúng sanh không phải dễ. Nội cái chúng sanh của chính mình đây nè, mà độ còn trầy di tróc dãy. Có lúc nó sân quá, mình biểu nó đừng sân nữa, nó không được. Tôi phải làm một trận cho ra lẹ. Lẽ đâu không thấy nó nát bét hết trơn. Thôi thì bây giờ tóm lại là như vậy. Quý vị cố gắng nhẫn nại, ôm ấp người đó, để người đó có cơ hội chuyển hóa. Và nếu quý vị tin vào sự mầu nhiệm của gia lực, quý vị mỗi ngày lấy một ly nước, gửi năng lượng từ bi của mình vô đó, rồi để đâu đó cho người đó uống. Mỗi ngày đều đặn như vậy, bằng cái tâm lực lành thiện của mình, sẽ có ngày mình chuyển được người đó. Câu hỏi kế tiếp. Kính xin thầy cho con hỏi về thiện nữ thiên chú, là chú có ý nghĩa gì và công năng như thế nào, và vị Bồ Tát nào nói chú này? Thì thưa đại chúng, cái bài chú này có cái tên là, cái bài này có cái tên là Thiện Nữ Thiên Chú. Thiện Nữ Thiên tức là cái vị thiên nữ này phát nguyện, nếu ai mà có những cái mong cầu tích cực trong sự tu tập hay là những cái điều gì tích cực thì trì chú này, thì vị thiên nữ này sẽ thầm mật giao hộ cho vị này. Cái bài chú này được trích ở trong kinh Kim Quang Minh, và trong cái phần thập chú sau phần tụng Lăng Nghiêm buổi sáng đó, trong thập chú đó, thì cái bài chú này nằm ở trong cái bài chú thứ 10. Có hai tên gọi, có khi thì người ta gọi là Thiện Thiên Nữ, có khi người ta gọi là Thiện Nữ Thiên. Nhưng mà chư tổ thì nói là đọc Thiện Nữ Thiên thì đúng hơn là Thiện Thiên Nữ, đọc Thiện Nữ Thiên Chú đúng hơn là đọc Thiện Thiên Nữ Chú. Thì đó là cái, còn về cái nghĩa của nó thì quý vị muốn biết thì tìm cái bài Pháp Hòa Nói Chuyện Đại Bi Thập Chú, trong đó có giải thích về cái nghĩa của mỗi bài chú. Rồi câu hỏi tiếp là: xin thầy cho con hỏi, người bị bệnh đi đám tang có ảnh hưởng gì không? Con nghe người ta nói đi về là bệnh nhiều thêm phải không thầy? Cái này thì thật ra thì trong không có ảnh hưởng gì hết, nhưng mà mỗi người mình phải biết sức. Pháp Hòa ví dụ, một cái người đang bệnh không phải đi đám tang mới bệnh đâu, đi đám nào cũng bệnh hết á. Tại vì nếu đi đám cưới cũng vậy thôi. Vì sao? Vì cái sức mình không đủ thì mình đến những cái nơi công cộng, những nơi ồn náo, nhiều khi mình không quen. Đừng có nghĩ rằng mình đến đó rồi cái âm khí hay cái gì đó nó ảnh hưởng, không phải. Hay nếu mình không đủ khả năng, mình thấy sức khỏe không có, thì mình tránh hết các đám chứ không riêng gì đám tang. Nhưng mà thường thì đám tang á, nó cũng yên lắng hơn là một cái đám cưới. Đám cưới ở Việt Nam hay đám cưới ở hải ngoại này thì cái ồn nó giống nhau. Nhưng mà riêng cái đám tang ở hải ngoại này thì nó yên tịnh hơn đám tang ở trong nước. Ở Việt Nam là một cái đám tang rất là ồn. Nếu mà đám tang đó còn thêm dàn nhạc, dàn trống kèn gì đó thì thôi sáng đêm. Còn ở đây đám tang rất là tĩnh lặng. Còn nếu như mình thấy sức khỏe mình không có thì mình không cần phải đi, người ta thông cảm chuyện đó thôi. Còn nếu mình đi, thí dụ mình ráng đi vì cái người đó thân thiết với mình, thì vô thắp hương rồi mình về, chứ cũng không có gì. Nhưng mà quý vị đừng sợ có ảnh hưởng gì đi về bệnh thêm đó. Nếu mà mình bệnh thêm là tại vì mình đã có bệnh sẵn trong người rồi, rồi mình không có lượng sức, rồi mình đi ra ngoài về bệnh thêm, chứ không phải là do cái âm khí hay cái người mất đó làm gì mà mình bệnh. Cho nên mình phải hiểu như vậy. Nói chung là mình phải tự biết cái sức khỏe, cái hoàn cảnh của mình để chúng ta tham dự một cái gì thôi. Ví dụ có những người, người ta bị allergy nặng với mùi nhang lắm, cho nên các vị không dám đi chùa vào những dịp lễ lớn. Ví dụ như lễ Phật Đản, sáng sớm là người ta đi lễ Phật rồi người ta về, vì người ta sợ một lát đông rồi khói nhang làm người ta mệt.
Đó, thành thử ra mình tự biết sức khỏe của mình mà mình đi thôi. Con có một nỗi khổ không biết phải làm sao, mong thầy hướng dẫn cho con được biết. Hằng ngày con hay xem xét tâm mình, việc đúng thì làm, mà sau lúc ý khởi lên ý niệm tà dâm thì không kiểm soát được. Đến khi dẫn con đi một vòng rồi con mới biết và rất hối hận. Câu hỏi là có thể kiểm soát tất cả mọi tâm ý, nhưng mà có cái tâm ý tà dâm đó thì rất là khó. Cái điều này cũng không có gì, cũng không có, cũng đúng thôi. Bởi vì trong con người của chúng ta, cái mà nặng nề nhất chính là ái dục. Vì vậy cho nên trong giới luật luôn luôn đặt cái điều đó thành ra một cái điều rất là nghiêm trọng, nghiêm túc cho một vị hành giả tu tập. Ví dụ như một người đó, lỡ chứa y nhiều, lỡ đi không có oai nghi đồ vân vân, mấy cái đó có thể du di. Nhưng mà quý hòa thượng thường nhắc nhở là chúng ta không nên phạm vào những cái giới trọng, mà trong đó có cái giới dục. Và vì sao? Vì con người của chúng ta, cái đó là cái nặng nhất. Và quý vị thấy trong cuộc sống này, ngoài cái đời sống vật chất, có một cái gọi là tình cảm. Và đôi khi cái lý trí chúng ta không đủ để thắng cái tình cảm, thì cái tình nó lôi mình. Cho nên cái này không có gì sai hết. Chỉ có cái điều là nếu chúng ta thấy cái điều đó là sai, thì chúng ta phải quyết chí cho dũng mãnh để làm sao chúng ta vượt được cái này. Thì khi vượt được cái này thì mọi cái sự tu tập khác chúng ta mới dễ dàng được. Pháp Hòa ví dụ như người muốn ngồi thiền nhưng mà không cách nào ngồi lâu được, mà người đó phải cố gắng làm sao vượt qua được những cái khó khăn trong khi ngồi. Ví dụ như là tê chân, đau lưng, buồn ngủ, ngứa ngáy vân vân. Phải vượt được cái đó thì người đó mới có thể ngồi thiền lâu được. Cho quý vị mà gặp các vị mà chuyên tu thiền coi, hỏi các vị đó mà tu mà bây giờ mà có thể ngồi một hai giờ đồng hồ mà không sao hết rồi, các vị sẽ chia sẻ với mình rất nhiều những cái khó khăn. Ngay cả Hòa Thượng Trúc Lâm, tức là sư ông Thanh Từ, xong kể là khi mà sư ông ngồi thiền mà những cái năm tháng đầu tiên tu, nghĩa là ngồi mà cái chân nó tê mệt, nó chết hết cả người vậy đó. Mà chính lúc đó ngài nguyện, nghĩa là nếu mà bây giờ có ngồi đây mà chết cũng không bao giờ xả chân. Mà nhờ như vậy cho nên ngài vượt được. Thật ra cái tê chân là một lúc nào thôi, qua cái giai đoạn đó là nó sẽ hết. Thí dụ như mình ngứa mặt á, mà thường thường mình có cái khuynh hướng là đang ngồi cái nó ngứa là mình gãi. Nhưng mà hôm nào nó ngứa mà không gãi, rồi mình buông nó ra, mình trở về cái trạng thái là tiếp tục quán hơi thở, vài phút sau, 5 phút sau là cái ngứa nó hết. Đó là cái kinh nghiệm mà trong khi mà ngồi thiền thôi. Thành ra các vị nào mà trừ khi nào mình ngồi kiểu mình ngồi amateur, ngồi chơi cái kiểu mà nửa tiếng rồi ngồi hít thở rồi cho nó tĩnh lặng á, thì coi như là mình chiều nó đủ kiểu á, ngứa đầu gãi đầu, ngứa cào gãi cào. Mình hễ mà từ chân tê là mình đổi rồi đại khái vậy đó. Cái đó là tại sao? Tại những vị đó là mình mới bắt đầu bước đầu mình tu tập. Nhưng mà những vị nào mà người ta chuyên hạ thủ công phu á, thì người ta sẽ dứt khoát, người ta không có đi vào cái chuyện gọi là đổi chân hay là ngứa gãi những cái chỗ mình ngứa hết. Vì các vị đó dứt khoát là phải vượt qua cái ải này. Tất cả đều là một cái ải thôi. Mà cái ải lớn nhất của con người mình, không luận là người tu hay là không tu, là cái ải tình cảm. Cho nên thanh niên thiếu nữ, thật ra Pháp Hòa nhận rất nhiều những câu hỏi tương tự như vậy. Nhưng mà có những câu hỏi kia nó quá ư là coi như rõ ràng quá, thì mình không tiện mình đọc để mình giải thích thôi. Thì thôi Pháp Hòa trả lời riêng. Chứ còn có nhiều câu hỏi nó rất là chi tiết à, nhưng mà mình tránh đi để rồi trả lời riêng. Thì tình cờ câu hỏi này thì mình thấy nó cũng chung chung, thì Pháp Hòa chia sẻ chung vậy đó. Thì người ta thường gọi là gì? Tình sinh là trí cách. Hễ mà cái tình cảm mà nó sinh á, là cái trí tuệ của mình nó bị ngăn cách. Và mỗi người nó có một điều vướng một cái chữ tham. Nhưng mà tham ở đây nó có 5 loại tham: tham tiền, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ. Thì mỗi người sẽ vướng vào một cái tham nào đó. Có thí dụ như có những người mà người ta tham tiền, tham tiền của, thì một đồng cũng không lõi. Nhưng mà ngược lại có những người, người ta nhẹ phần tiền nhưng mà ta nặng cái phần khác. Thật ra thì ngũ dục thế gian thì nó nhiều lắm. Cái dục của thế gian rất nhiều, nhưng mà năm cái mà quan trọng nhất mà Phật và Tổ thường nhắc nhở mình kêu là ngũ dục đó, the five desires đó, thì trong đó có tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Và trong cái 14 điều mà người ta hay chép ra, ta gọi là 14 lời điều Phật dạy đó, trong đó có một cái gọi là tình cảm lớn, cái món nợ lớn nhất của người đời chính là tình cảm. Cho nên hồi xưa các vị mới đặt một câu hỏi, nói tại sao ở trong giới Sa Di á, thì nói là giới sắc sanh đứng đầu, nhưng mà qua tới giới tỳ kheo á, thì giới dâm đứng đầu. Thì có vị mới giải thích, nói tại vì mình Sa Di là khoảng 14-15 tuổi, cái tánh của mình háo thắng, cho nên là dễ lầm lỡ ở cái chỗ là sát sinh. Ví dụ như mình thấy cái con kiến hay con gì đó mà mình rượt nó, là mình nhất định là mình phải rượt, mình bắt cho được nó. Rồi khi mà mình ở được cái tuổi 20 trở lên đó, bắt đầu trở thành một thanh niên thiếu nữ đó, thì chúng ta thường nặng ở cái mặt sắc dục. Cho nên giới cho người Sa Di á, giới sắc sinh đứng đầu, mà giới dâm đứng đầu cho các vị tỳ kheo. Thì đó là một cách giải thích thôi, nhưng mà dựa trên lịch sử thì nó không phù hợp. Tại sao? Tại vì giới á, là mỗi một người, mỗi một lần người nào phạm á, thì Đức Phật chế giới. Cho nên trong vấn đề bốn giới ba la di của các vị tỳ kheo đó, thì cái người vi phạm đầu tiên nhất trong giáo đoàn là do một thầy tỳ kheo phạm vào cái giới đó. Cho nên cái giới thứ nhất được hình thành, mà trong đó là cái giới dục. Đại khái là như vậy. Thật ra thì giải thích cách nào cũng được, đều có cái ý để hướng dẫn cho chúng ta tu tập. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được cả hai bên thì chúng ta không có vướng bận gì hết. Nghĩ đến cái cách là một người thanh niên, cái đó nó nặng cho nên đặt thành đứng đầu, thì tự nhiên nó cũng nhắc mình nhiều. Còn hiểu về lịch sử, vì cái đó là người đầu tiên vi phạm, cho nên nó là cái giới thứ nhất cũng không sao. Cho nên mình Pháp Hòa thường nói, mình hiểu được cái chỗ đó thì mình không có bị khó khăn, khổ sở, chấp vướng những cái chuyện đó. Mà chúng ta đều ghi nhận nó thành một cái ý tứ của chư tổ giải thích, để nhằm một mục đích là hướng dẫn chúng ta thôi. Ví dụ như người thầy dẫn người đệ tử xuống núi, rồi khi người đệ tử mà gặp cái gì cũng hỏi, ông giải thích hết á. Nhưng mà đặc biệt khi người đệ tử gặp cô con gái đẹp, người đệ tử hỏi, thưa thầy, cái đó là cái gì vậy thầy? Thì ông thầy ông nói, nó là con cọp cái đó con, nó hung dữ lắm, đừng có tới gần nó. Nói vậy để nhằm mục đích gì? Để cho người đệ tử xa lánh cái đó, sợ hãi cái đó. Nhưng mà cái nghiệp nó tới rồi thì sao? Nó về nó mất ăn, mất ngủ, nó chịu, nó bệnh luôn. Rồi ông thầy thấy đệ tử mình sao nó đi núi, để đi phố về nó bệnh trời quá trời, tới hỏi con sao vậy con cần gì không? Lúc đó nó mới hiểu, nó xài, sư phụ ơi, con nhớ con cọp cái đó quá. Cái nghiệp nó tới rồi thì cũng chịu thôi à. Câu hỏi tiếp là: Đức Phật giác ngộ với giáo lý duyên khởi, tức là thập nhị nhân duyên, tại sao bài pháp đầu tiên Ngài không giảng giáo lý duyên khởi mà lại giảng tứ diệu đế? Quý vị hiểu câu hỏi không? Đức Phật là người ngộ chứng đạo do giáo lý duyên khởi, nhưng mà vì sao khi mà Ngài thuyết pháp thì Ngài không nói bài pháp duyên khởi đầu mà Ngài lại nói tứ diệu đế? Thì cái này thì nó có rất là nhiều việc. Thì thứ nhất á, nếu mà đứng trên cái phương diện căn tánh chúng sanh, thì Đức Phật thấy á, chúng sanh giống như những cái sen ở trong hồ, trong ao vậy. Có những cái sen nở rất là to, có những sen nó mới vừa trồi lên mặt nước, có những sen nó còn búp, có những sen nó hé mà nó chưa nở rộ. Thì Đức Phật thấy những cái căn cơ chúng sanh, có những người thượng căn như sen nở, có những người trung căn như là sen búp, mà có những người hạ căn như là sen chưa nở. Cái kia là sen hé, rồi sen chưa, rồi sen búp. Hoặc là có những người chưa có biết khởi tâm gì hết, như những còn dưới bụng. Căn tánh của chúng sanh như thế, cho nên có những cái điều cao siêu không thể nói. Bởi vì cái bậc thượng căn thì nó dễ rồi, nhưng mà thượng căn được mấy người? Đa phần là trung căn hay là hạ căn, hoặc là chưa phát tâm. Đó là một lý do. Hoặc là Đức Phật muốn xác định với con người một cái điều tiên quyết mà không có người không thể nào không thể nhận ra được. Nếu con người chưa thể nhận ra được cái này thì chưa có thể họ làm được điều gì tích cực hơn. Nếu con người chưa nhận được đời là khổ, nếu con người chưa nhận ra được những cái khổ mà nó đang nằm ở trên của con, trên thân thể và đời sống con người, đó là già, là bệnh, là chết, thì con người chưa phát tâm được gì hết. Cho nên Đức Phật muốn nói cái quan trọng nhất, cái gần gũi nhất, cái thiết thực nhất mà nó đang ở trên, nó đang ở trong đời sống của con người, đó là sanh, già, bệnh, chết. Còn khi mà con người mà nhận ra được cái đó rồi, con người bắt đầu mới có cái ý chí muốn tìm một cái gì đó vượt nó, thì chừng đó có nghe giáo lý cao siêu khác cũng không khó. Ví dụ như bây giờ mình nói rằng tôi cảm nhận rằng cái việc làm này mình làm không đủ sống, bây giờ mình phải cần đầu tư làm ăn một cái gì đó để có thể giúp cho gia đình mình thoát cái cảnh nghèo. Thì khi mà nhận ra rằng nhà mình nghèo, mình mới quyết chí mình làm sao để cho gia đình mình thoát cảnh nghèo, thì người đó phải dứt khoát đi làm ăn. Cũng như thế, nếu con người mà chưa nhận ra được cái điều căn bản nhất của mình, đó là già, bệnh, chết, là khổ, thì con người chưa thể phát tâm. Đó là mình nói trên cái phương diện nhận thức. Đứng trên phương diện duyên khởi, ở trong tứ diệu đế vẫn có duyên khởi như thường. Ví dụ, nếu mình không có ăn bậy thì làm gì có nguyên nhân để sanh bệnh tật sớm hơn. Thật ra trước sau cũng bệnh, nhưng vì chúng ta không biết ăn uống cho nên chúng ta đã làm cho bệnh tật nó tới với mình sớm hơn. Nếu chúng ta không hút thuốc thì buồng phổi chúng ta nó sẽ không mau nám như vậy. Vì chúng ta không biết cho nên chúng ta hút thuốc. Vậy thì nếu mà nói cho kỹ thì ở trong giáo lý duyên khởi, trong giáo lý tứ diệu đế, nó cũng có phần duyên khởi. Vì duyên khởi là gì? Cái này có, nó tạo cho những cái duyên khác nó sinh. Mà chúng ta thường nói đó, cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. This is because that is, that is because this is. Đó là cái giáo lý duyên khởi đó. Cái này nó sanh cái kia thì cũng như thế thôi. Nếu chúng ta không có cái duyên khổ thì chúng ta làm gì? Chúng ta khởi ý, chúng ta muốn vượt khổ, chúng ta tu. Cho nên nếu mà phân tích mà nhìn kỹ thì trong giáo lý nào, trong cái gì, nó cũng có cái duyên khởi của nó. Ví dụ như duyên khởi của chiều chủ nhật này là gì? Là cái dịch. Duyên khởi của mỗi chiều, mỗi sáng 10 giờ là livestream. Duyên khởi của mỗi buổi chiều 6 giờ có livestream học, của 7 giờ rưỡi tối tụng kinh là gì? Là do bệnh dịch. Nếu không có cái duyên dịch làm gì có khởi sự cái này, phải vậy không? Rồi bây giờ là, nhưng mà có nhiều khi cái duyên này nó sinh thì cái duyên khác nó phải mất. Thí dụ như duyên dịch nó sinh thì cái duyên mà làm ăn của một số người bị thất thoát. Nhưng mà nhờ cái duyên này nó sinh thì những việc làm ăn khác nó lại được sinh. Ví dụ như công ty chế nước rửa tay, công ty may những cái khẩu trang, rồi công ty Zoom á, cái chương trình hệ thống Zoom nè. Trước kia mà con người còn tới họp hội được á, thì cái hãng Zoom đó có thể họ làm được bạc triệu thôi. Nhưng mà do cái dịch này mọi người không qua lại với nhau, là ai cũng phải sử dụng cái chương trình này để có những cuộc họp đó, thì cái công ty này nó làm ăn được hơn, lên tới bạc tỷ. Mình đâu nói được, phải không? Thật ra rồi đó, tất cả mọi người phần lớn là Phật tử, ai ngồi ở nhà cũng thất nghiệp hết. Mấy thầy trong chùa làm triple, làm gấp 3 lần. Thật ra ai thất nghiệp chứ mấy thầy mình trong chùa từ hôm tháng 3 tới giờ là không hề thất nghiệp. Ngày nào cũng phải tụng kinh, ngày nào cũng phải nói. Mà hễ mà cái cặp mít minh mà lên livestream này rồi, thí dụ như tối nay mà không có vụ mà truyền livestream đi, thôi mệt quá, thôi bữa nay nghỉ một bữa nghe. Ôi chà, mừng húm. Nhưng mà giờ mình đã có cái commitment, đã có một cái lời hứa là mình phải livestream thì không thể không lên được, vì mọi người đang chờ đó, thí dụ vậy. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn á, thì chúng ta sẽ thấy rằng trong tất cả các pháp, cái nào nó cũng có cái duyên và cái duyên khởi của nó, cái duyên do để cái này sinh cái kia diệt hết, chứ không phải là không. Và hơn nữa, cái giáo lý duyên khởi cũng chưa chắc gì mọi người có thể dễ nhận ra được. Nhưng mà cái căn bản nhất là nói cái thân này là do, rồi bây giờ này nhìn vô cái thân tứ đại, nếu mà nói về khổ, khổ do, khổ là do sanh, rồi bắt đầu mới phân tích vì sao con người có những cái thân tứ đại, do cái gì? Do đất, nước, gió, lửa duyên với nhau, phải không? Thành thử nếu mà phân tích cho kỹ thì trong cái nội, cái sắc quẩn nó cũng có duyên, trong thọ nó cũng có duyên. Thí dụ giờ người ta chửi mình tiếng là đã là âm thanh, mình không có cái căn là lỗ tai, rồi không có cái nhận thức, thành thử ra nếu không ba cái đó nó không duyên với nhau, làm gì có chuyện giận hờn. Mình cái căn mình còn nghe rõ, cho nên cái tiếng người ta chửi mình nghe được, rồi cái thức mình nó phân biệt này, nặng rồi nha, chửi này câu này nặng nha, kêu là giận. Thành thử ra có căn, có cảnh, có thức, cho nên nó duyên với nhau để nó mới khởi cái chuyện gọi là buồn phiền với nhau. Chứ còn không thì làm gì mà chúng ta buồn phiền. Bây giờ ví dụ như á, cái người đó cái nhận thức không có. Thí dụ xin lỗi, một cái người họ bệnh tâm thần, hay là họ bẩm sinh từ nhỏ họ không có cái hiểu biết, thì bây giờ mình có nói gì nói họ nghe, lời nói của mình có phát ra tiếng, rồi họ vẫn nghe nhưng họ không hiểu. Cho nên mình có chửi họ, họ vẫn cười, tại vì cái nhận thức về cái câu nói đó, cái cảm thọ về câu nói đó nó không có. Cho nên con người mình chúng ta mà khổ là tại vì không phải một vấn đề mà nó có nhiều cái duyên với nhau. Rồi ngược lại, nếu chúng ta cái người đó khen mình một tiếng, mình không có cái căn để nghe đó là lời đó, tiếng khen đó, mình không có cái nhận thức đây là tiếng khen, làm gì có cười vui. Thành thử ra nếu nói cho cùng thì tất cả đều có cái duyên hết. Đó, bây giờ nhìn lại coi, sở dĩ chúng ta ngày nay mà tu là phần nhiều là không phải hết nha, nhưng mà phần lớn là chúng ta có khổ. Khổ bắt đầu, mà bây giờ hồi xưa khổ không biết làm gì thì lang thang. Cho nên ôi ta buồn, ta đi lang thang biết về đâu. Tại hồi xưa không có internet, cho nên không có đi lang thang trên mạng được. Hồi xưa lang thang ngoài đường không à. Mà lang thang ngoài đường thì thế nào, một là quen bạn tốt, hai là quen bạn xấu. Mà phần nhiều là nếu mình không có ý thức, không có chánh niệm thì mình buồn, mình khổ, thì mình gặp những cái đối tượng nào đó ta lợi dụng mình. Bây giờ á, người ta buồn, người ta khổ, người ta ít đi, bắt đầu người ta đi lang thang, mà lang thang trên mạng. Lang thang trên mạng, ta dạo trên mạng, ta tiệm này, tiệm kia. Người nào đủ duyên, đủ phước thì lại gặp những bài giảng, rồi vào đó nghe, rồi từ đó nó cái duyên đó nó khởi cho cái sự tu tập. À, nhưng mà cũng có những người, người ta lên mạng, ta vô Facebook, ta dạo, sao người ta quen. Ta quen những cái người mà trời ơi, thôi gửi hình quá thì thiệt là đẹp. rồi coi như là tài trí gì cũng có, mà tới gặp nhau rồi là hỡi ơi, hoặc là quen nhau trên Facebook đâu có hiểu gì về nhau đâu, rồi cũng nghĩa là làm bạn với nhau rồi có thể đi xa hơn, rồi cuối cùng khổ đau. Cho nên tất cả đều có cái duyên của nó hết. Cho nên á, Đức Phật là người biết quán cơ. Trước khi Ngài nói cái gì, Ngài đều quán cái căn cơ của mỗi người hết, để mà Ngài có thể Ngài nói cho người đó. Thì chúng ta là người học Phật, chúng ta cũng quán cơ như vậy đó. Khi chúng ta làm việc gì, chúng ta cũng quán cơ. Ngay cả tụng một thời kinh, ngay khi nói một câu chuyện, ví dụ như bây giờ những đứa con nít mà nó ngồi gần mình thì làm sao mình nói những cái chuyện cáo xá được. Thì mình nói những cái chuyện gần gũi của mấy đứa nhỏ thôi. Thành thử ra đó là cái sự chia sẻ của Pháp Hòa về cái lý do. Có thể là những bậc cao đức có những cái duyên, có những cái nhìn khác nữa, nhưng mà đây là cái nhìn của Pháp Hòa về cái việc này. Thầy giải thích dùm con về ý nghĩa của chữ vạn trước ngực. Cái này Pháp Hòa nói nhiều rồi. Hôm nào quý vị có dịp, quý vị nghe lại cái bài hôm mình học ở đây đó. Vậy Pháp Hòa nói về cái vụ mà Đức Phật chỉ tay lên trời là tay trái hay tay phải, rồi sẵn dịp Pháp Hòa nói chữ vạn luôn đó. Rồi hôm rồi đây có một cái người đó, bà đó, bà người Hoa, bà gọi lên chùa, bà nói Phật giáo có liên hệ gì tới Hitler. Tại vì bà thấy cái dấu đó, Pháp Hòa nói không, cái đó nó hoàn toàn nó khác nhau. Cái kia là người ta viết cái hình gì, cái hình xéo xéo không, mà hơn nữa cái này không phải là cái chữ, nó là một cái symbol. Và chữ vạn trước ngực là tượng trưng cho một cái điều kiết tường, mà ngày xưa nó chỉ là một cái dấu hiệu thôi, nó là một cái dấu hiệu để biểu lộ sự an lành. Và sau này chúng ta đặt cho nó là cái chữ, cho nên chúng ta gọi là chữ vạn. Chứ thật ra nó là gì? Nó là một cái biểu tượng, nó là một hình ảnh để nói lên sự an lành qua cái hình ảnh đó. Rồi cái ý nghĩa nó như thế nào thì hôm trước Hòa có nói rồi. Thì xin quý vị tìm lại cái bài đó. Xin Thầy giải thích dùm con tại sao chư vị không cầu thanh văn duyên giác mà chỉ muốn ở cõi nước thuần Bồ Tát. Quả vị thanh văn và duyên giác có những hạn chế gì mà hai vị không muốn cầu? Chắc cái câu này đọc trong Hồng Danh Bảo Sám quá. Nay con phát tâm, chẳng vì tự cầu phước báo của cõi nhân thiên, thanh văn duyên giác, Bồ Tát quyền thừa, con chỉ muốn duy y tối thượng thừa mà phát Bồ Đề tâm. Đó là những cái câu ở trong Hồng Danh Bảo Sám đó. Thì tại sao, cái câu hỏi là tại sao không cầu quả thanh văn duyên giác mà cầu quả Bồ Tát? Thật ra thì nó cũng đơn giản thôi. Bởi vì thanh văn duyên giác là những quả vị tự tu, tự chứng, tự độ, chứ không có cái hạnh lợi tha. Đây là đứng trên phương diện tự lợi, chứ không phải là lợi tha. Còn những người hay là những ai muốn phát tâm vì người khác mà tu tập để làm việc, thì cái khi phát tâm như vậy gọi là phát tâm Bồ Tát. Tại vì sao? Tại vì những vị Bồ Tát là tự lợi và lợi tha cùng một lúc. Còn các vị như quả thanh văn duyên giác là các vị phần lớn là tự lợi cho mình, chứ chưa nghĩ đến việc lợi tha. Đây là cái tinh thần đại thừa, đây là cái tinh thần phát tâm dõng mãnh. Cho nên nó ngay cả trong cái ngũ đức của người xuất gia cũng vậy. Trong đó có câu thứ 5: chí cầu đại thừa, vị độ nhân cố. Trong 5 đức của người xuất gia thì cái đức thứ 5 là gì? Là muốn cầu đến cái chỗ cao tột để mà độ người, chứ không vì cái khác. Đó là lý do xuất gia. Lý do thứ nhất xuất gia là gì? Phát tâm xuất gia là vì cảm mến Phật Pháp. nhất giả phát tâm xuất gia, hoài bội đạo cố. Người đi tu mà không có phát cái tâm tham cầu, không cầu Phật pháp thì sao tu? Ví dụ bây giờ anh vô chùa anh ở anh tu mà không có thích Phật pháp thì nghe giáo lý thì anh ngồi anh ngủ, lên ngồi thiền thì anh ngủ. Anh không có một cái tâm trí gì cảm mến Phật pháp hết thì không thể nào anh ở trong chùa lâu được hết. Anh có lý do khác, có thể anh mượn nơi chốn này anh trốn tránh một cái gì đó. Anh không có cái tâm ham cầu Phật pháp thì anh không thể tu được. Anh có ráng gì đi nữa rồi cuối cùng anh cũng phải lộ nguyên một con người không cảm mến Phật pháp. Cho nên cái người phát tâm xuất gia là thứ nhất là phải hoài bội đạo cố. Thứ hai, nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố, nhị giả hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cố. Điều thứ hai mà người phát tâm đi tu phải có cho được là gì? Thích bỏ đi cái đẹp trần thế và thích những cái pháp y. Trời ơi, đi tu mà sợ xấu, cạo tóc không dám cạo sát, cạo sát sợ người ta nói đầu trọc, láng con, sư cọ, để tóc lưa thưa, rồi không dám mặc những cái đồ tu. Đi mai chế những cái chiếc áo nửa asami, nửa đồ đời, quần không dám mặc những cái quần cho nó đúng cái kiểu cách mà mai quần ống túm, ủi theo kiểu quần tây, để đi ra đường người ta không cười. Đã tu là không sợ người ta cười. Mình có làm gì mà tội lỗi đó mà sợ người ta cười? Cái kẻ kia người ta đi giật đồ nè, là còn không sợ cười, là lường gạt ta không sợ cười kìa. Mà nếu người đã phát tâm đi tu mà mặc đồ tu mà còn sợ cười thì mình thua ông bà Ấn Độ. Quý vị thấy những người Ấn Độ không? Họ ra đường họ vẫn mặc cái đồ của người Ấn Độ. Rồi quý vị nhìn những người thanh niên mà đạo gì con? Đạo gì mà để cái búi tóc á? Sikh hả? Hindu hay Sikh? Hindu. Sikh cũng có những người đội những cái nón của họ, cái gậy vải quấn trên đầu của họ. Rồi có những đứa nhỏ nó vẫn còn gói một cái cục tóc ở trên đầu nó. Người đi tu mà mình còn ấy, mà mấy người đó người ta có tu gì đó, ta chỉ là một tín đồ của đạo giáo đó, nhưng mà người ta vẫn chấp hành những cái hình thức đó. Cho nên mình nhiêu đó thôi là mình biết cái tâm người này chưa phát tâm dũng mãnh. Người mà phát tâm dũng mãnh tu là phải đạt cho được mấy cái đó. Nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố, nhị giả hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cố, tam giả cắt ái từ thân vi thích mặc cố. Nếu mình chấp nhận được điều thứ ba là gì? Là cắt bỏ những cái tình cảm riêng tư, mà trong đó tình cảm gia đình, cha mẹ, anh em, vân vân. Cho nên người tu rồi thì không có mẹ nuôi, ba nuôi. Cha mẹ ruột còn bỏ mà làm sao có ba nuôi, má nuôi được. Mà nếu có ba mẹ nuôi đó là mình phương tiện sao đó ha. Chứ còn nếu mà nó đúng trong Phật pháp thì không đúng. Tam giả cắt ái từ thân vi thích mặc cố, vì không còn thân sơ. Tứ giả hủy ký quỷ khí thân mạng tôn sùng đạo cố. Mình chấp nhận dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Vì đạo hy sinh là gì? Không phải là mình làm cái gì hết đó, phải chịu cực chịu khổ vì chúng sanh, vì việc đạo. Người thế gian á, người ta lăn lộn đi tìm mối mang, người ta làm ăn ta đủ, ta cực khổ vô cùng, cũng vì cái gì? Vì cái công ăn việc làm của người ta, vì cái cơ sở làm ăn, vì sự nghiệp của người ta. Còn người tu mình, sự nghiệp của mình là trên cầu giáo pháp của Phật, dưới độ chúng sanh. Cho nên á, mình tu mà mình còn trốn nặng tìm nhẹ thì chưa phải tâm người tu. Thấy đại chúng đang bưng gì cái nó vô phòng nằm, nó nổi cái chuyện bưng giác thôi mà nó còn lười vậy thì lấy gì chịu cực chịu khổ độ chúng sanh. Cho nên mình phải cố gắng là vậy đó. Nếu mình thực hiện đúng cái hoài bão của mình thì đây là những điều chúng ta làm. Cái bài mà chúng ta thường tụng, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Cái chữ đó không có nghĩa là mình đi đánh ai, đi chém ai, đi giành giật gia, không phải, không cần. Nhưng mà hễ đạo pháp cần mình phải làm. Chỗ nào chúng sanh cần mình phải tới, đạo pháp cần chúng ta phải đi. Đi mà không hề đến, đi không hề dính mắc. Đó là cái lời phát nguyện của các vị. Mình làm cái vị sứ giả của Phật. Chúng con là sứ giả của Như Lai, xin nguyện suốt đời dấn thân cho đạo. Đạo pháp cần chúng con đến, chúng sanh cần chúng con đi. Chẳng nề gian lao, chẳng nài khó nhọc. Đó là những lời phát nguyện của mình. Cho nên hủy khí thân mạng, tôn sùng đạo cổ, vì có cái lý tưởng của mình. Cho nên á, thí dụ như mình tu mà mình có Phật sự làm hoài, đó là mình phải mừng nha. Mình phải mừng á, là tại vì á, lời phát nguyện của mình á, Tam Bảo sử dụng mình á. Còn nếu mà mình á, rảnh rỗi qua không có làm gì hết á, đó là không đúng á. Rồi nếu mà không đúng là tại vì không ai tới tìm mình. Một là vậy, còn không là mình từ chối. Thế mà Phật sự đến là chúng ta làm trong khả năng của mình, làm trong cái khuôn khổ của mình. Đó, bây giờ mấy đứa thấy, ví dụ như mấy đứa Phật tử mình giờ nó về chùa đó, nếu mà ngày trước thầy không chịu làm những khóa tu mà một mình thầy đứng ra làm, vừa nấu ăn, vừa chơi với mấy đứa, vừa dạy học, nhớ những cái khóa đầu đó không? Thì ngày nay làm gì mình có được cái số lượng Phật tử, mấy đứa nhỏ nhỏ của mình bây giờ nó về chùa nó phụ. Hay là thầy Tịnh Tạng, thầy Đức Tạng bây giờ, ngày xưa cũng từ những cái lớp đó mà ra. Mà những cái năm tháng đầu tiên ai phụ mình đâu. Một mình thôi, vừa nấu ăn, vừa chơi với nó, vừa dạy nó học, làm ba bốn việc trong những một cái khóa tu vậy, mà có một mình. Mà không ai phụ, mà mình cứ tâm nguyện sao? Mình ở đây, mình có cái duyên mình ở đây, thì mình làm hết lòng cho Phật tử ở đây. Còn cái chuyện mà ngày nay mình có rộng ra đâu, đó là cái duyên của mình. Chứ trước kia là chỉ nghĩ mình ở đâu mình phải làm đó. Chí cầu đại thừa, vị độ nhân cố. Mình phải có cái chí nguyện cầu cái đại thừa, vị độ chúng sanh. Tại vì tu thì chúng ta phải có lập nguyện, trước hết là độ cho mình. Cái ca bài nhớ trong cái bài, các trong cái nghi thức của cái câu, nó có câu là trước là độ lấy bổn thân, sau giúp quyến thuộc xa gần. Bổn thân, bản thân mình chưa làm được gì, mình chưa độ được, cho nên tự độ, độ tha. Mà tâm hạnh của Bồ Tát là vừa tự độ vừa lợi tha. Còn đợi mình tới ngày mình viên mãn, mình rốt ráo thì cái đó nó lâu. Thôi bây giờ chúng sanh khổ nhiều quá, đợi không được. Y tá giúp bệnh nhân theo y tá, bác sĩ làm theo bác sĩ, phụ tá làm theo phụ tá. Mỗi người chúng ta đều làm được việc hết. Mà quý vị thấy, nếu mình chịu, nếu chúng ta chịu làm đó, mấy ngày, mấy thời gian vừa rồi, mỗi người mình đều đóng góp được một cái gì đó cho Phật Pháp hết. Mà khi mình nhìn, không phải mình lấy cái đó làm tự hào, nhưng mà chúng ta lấy cái đó làm niềm vui, nuôi dưỡng mình. Mình thấy rằng những việc mình làm nó mang lại ích lợi cho mọi người, cho một số người nào đó, thì nó khuyến tấn mình trên cái bước đường tu tập. Cho nên ở đây các cái này là cái lời phát nguyện. Không phải là thanh văn duyên giác là sai, không phải. Nhưng mà ở đây là tại vì chúng ta đưa cái ý chí mình nó cao siêu hơn, nó cao ráo hơn, là gì? Chúng ta đi đến một cái con đường là độ tha. Cho nên các vị mà thọ tỳ kheo đó, trước khi mà thọ đó, giới sư mới nói: này các vị giới tự, chỉ trong chốc lát nữa đây, các vị giới sư sẽ đưa quý vị lên một địa vị cao ráo. Địa vị cao ráo đó là gì? Là thành một vị tăng sĩ, dự vào hàng ngũ của tăng. Chỉ trong chốc lát nữa thôi, chư vị giới sư ngồi đây sẽ đưa quý vị lên một địa vị. Mà cái địa vị đó, nghe thì cao mà thiệt sự chẳng gì cao hết. Khất sĩ, ăn xin, lòng khất sĩ mà. Nhưng mà không sĩ nào được hết. Tại vì mình là một người khất sĩ là xin ăn, nhưng mà bù lại mình là một tu sĩ để hàng ngày tất cả người ta có những cái sĩ khác, nhưng có thể người ta chưa nhìn rõ được cái tâm, chưa làm được cái gì cho cái đời sống tâm linh. Cho nên cái này không có, không phải Thanh Văn Dương Giác sai, nhưng mà ở đây là đứng trên phương diện tự độ và độ tha. Hay nói cách khác là cái tâm của tiểu thừa hay là đại thừa là cái từ để chúng ta nhận định, nói cái tâm trí mình phát nguyện thôi, chứ không có chê khen trong này. Dạo này gần đây nhiều thế lực ngoại đạo nổi lên trên mạng xã hội, gây nhiều loạn ma đạo, xuyên tạc giáo pháp, gây ảnh hưởng cho Phật pháp và làm ảnh hưởng đến tu học của Phật tử, đấu đá tông phái đâu là thật đâu là tà. Nhiều người tự xưng là đóng thần linh mới xuất hiện nhờ mạng xã hội. Ủa rồi hỏi gì? Thôi thì bây giờ mình cũng dựa theo câu này mình nói chút chút đi. Thưa đại chúng, không phải là chỉ cái thời này, và thời nào cũng có những cái biến tướng của cuộc sống của xã hội. Nhưng mà tại vì bây giờ cái thời đại nó văn minh, thời đại 4.0, internet tràn lan, cái sự truyền tải nó dễ dàng, cho nên người ta mới, mình mới cập nhật nó nhiều như vậy. Chứ thật sự thời nào mà không có. Nhưng mà trước kia thì không có cái sự truyền tải trên mạng, trên internet thì mình không biết thôi. Còn bây giờ là quá chừng tích tắc một chút là đã lên mạng rồi, phải không? Thành thử ra chính vì vậy đó, mình không thể nói được đâu. Chỉ có một cái điều thôi, thì tự chúng ta phải cảnh giác. Vì chúng ta biết rằng ở đâu người ta cũng có thể cầm cái điện thoại ra người ta quay được hết. Cho nên cái đi đứng nằm ngồi, nói năng động tĩnh của mình, cố gắng chúng ta khắc phục, thúc liễm, để đừng làm thành một cái đề tài. Những cái điều đó chúng ta không thể tránh đâu, nhưng mà chúng ta gọi là cố gắng thôi. Chứ còn cái người mà họ cố tình rồi thì, họ đã cố tình hại rồi thì thôi, chịu thua. Tại sao? Hình ảnh còn ráp được mà. Phim ảnh còn ráp được, hình ảnh còn cắt xén, phim ảnh ráp được. Cái gì, cái người mà cố tâm rồi thì cái gì họ làm cũng được hết. Nhưng mà nếu mà cái nghiệp duyên của chúng ta thì cái đó là mình khó tránh rồi. Hơn nữa mình ở ngoài sáng mà, cái người muốn hại thì trong tối, phải không? Cho nên ở đây nói lên thì mình không có cách nào để mình, nếu mình đặt ra câu hỏi làm sao để diệt họ, làm sao diệt được. Ở đời này lúc nào rác nó cũng phải nhiều hơn hơn hoa hết. Hột xoàn đâu có dễ gì rơi rớt ngoài đường đâu. Còn rác rưới thì nó tràn lan. Có cái điều là chúng ta tự ý thức, và có thể nói rằng không lúc nào mà không có. Thời Phật cũng có, thời chư tổ cũng có, thời nào cũng có hết. Nhưng mà bởi vì ngày xưa con người, người ta làm gì á, người ta cũng còn có cái đạo, cái đức, và đồng thời cái sự mà truyền tải hệ thống internet nó không có rộng, nó không có. Cho nên ở, ví dụ có ở khúc nào chỗ đó biết thôi, không có tràn lan ra trên thế giới mình biết. Còn ngày nay nó hai phần, một phần là đạo đức nó kém, phải không? Đạo đức nó kém mà sự gọi là ăn chơi sa đọa thì nó rất là nhiều. Cộng thêm bây giờ là cái gì, rất là nhiều cái hệ thống internet là nó quá ư là thuận lợi đi. Thậm chí bây giờ có những cái máy quay nó không còn đặt là những cái máy, nó chỉ là một cái viết thôi. Thậm chí nó là một cái gì nó rất nhỏ, nó đặt ở đâu đó thôi. Còn như là những cái trung tâm mà lớn, ta đặt những cái máy quay lớn là ta công khai. Vì người ta muốn làm gì? Cái đó là để người ta tránh phòng kẻ gian, chứ không phải người ta đặt để hại ai. Hiểu ý không? Thành tử ra giống như một cái ổ khóa. Thí dụ cái khóa cửa đi, hay là cái chốt cửa sổ đó mình vác xuống. Thật sự mình khóa là khóa, khóa người ngay hay khóa người gian? Hả? Khóa người ngay. Cái người mà người ta chân chánh, người ta ngay ngắn á, là ta lỡ người ta đụng vô cái tay cửa đó, ồ khóa rồi là người ta đi. Còn cái người mà người ta cố tình, người ta gian rồi, khóa cỡ nào nó muốn đập thì nó đập. Ví dụ cái cửa sổ chùa mình đấy, khóa chốt xuống là rồi, mà cái người ngay là người ta bao giờ ta làm gì? Ta nhìn vô ta, mà cái người ngay đâu bao giờ ta mở cửa sổ người ta chui vô. Còn cái người gian rồi á, thì 10 cái đó cũng không thấm gì. Cho nên mấy cái thùng tiền cũng vậy. Thí dụ mình lắp cái khóa, khóa người ngay thôi, mà người ngay là không bao giờ là rờ rờ vô mấy chỗ đó. Chỉ người gian nó rờ xong rồi nó tìm cách, nó đập nó phá, phải không? Cho nên ở tất cả những cái trung tâm công cộng, ta đặt những cái máy quay rất là lớn, đó là công khai. Người ta là chẳng những vậy ta còn để bảng nữa, ở đây có đặt máy nghe, để làm gì? Người ta phòng ngừa kẻ gian thôi. Nhưng mà cái người mà đặt cái đó là có ý gian thì những cái đó nó không phải là cái to thế đâu. Đó là những cái chip, đó là những cái gì rất nhỏ. Nói như vậy để chúng ta hiểu rằng trong cuộc sống này lúc nào cũng vậy, nó đều có hai cái thế giới. Và chúng ta cố gắng tự lánh mình thôi. Chứ còn nếu mà thật sự chúng ta rơi vào cái danh sách bị hại của họ rồi thì khó tránh. Đó là mình nói ở cái mặt xã hội. Còn đứng trên cái phương diện bản thân của chúng ta, mình là một Phật tử thì chúng ta, đây chữ Phật tử này là nói chung á, không có phải riêng cho các vị cư sĩ, là nói chung là tất cả người xuất gia hay là những người tại gia, chúng ta là những người Phật tử. Thì chúng ta muốn bảo vệ cái đạo pháp của mình thì chỉ có cách là chúng ta làm sao chúng ta tu tập cho đúng chánh pháp. Nghe, điều thứ hai là ở trong nội bộ chúng ta phải đoàn kết. Đức Phật nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn, cái con sư tử nó không có chết vì một cái người săn bắn nó, nhưng mà con sư tử nó sẽ chết vì một con trùng nằm ở trong bộ lông của nó. Vì con trùng đó nó đục khoét cái bộ lông của con sư tử, và con sư tử sẽ chết vì nhiễm trùng đó. Cũng như thế, không ai có thể đánh phá được đạo pháp. Chỉ có những người đệ tử ruột ở trong nhà đó, tự chúng ta làm hại chúng ta, tự chúng ta xé lẻ chúng ta, tự chúng ta làm những cái điều mà để trở thành những đề tài để cho bên ngoài người ta có cơ hội người ta xuyên tạc. Và khi mà quý vị có đọc, có nghe những cái điều đó, mình khoan tin, khoan vội nhận cái đó để rồi phán xét, mà chúng ta phải có tư duy, phải có tìm hiểu. Trong kinh gọi là sư tử trùng thực sư tử nhục. Sư tử trùng tức là con trùng trong sư tử, nó ăn thịt con sư tử và con sư tử sẽ chết. Còn người ngoài ta đánh mà nó không chết. Cho nên á, ngoại đạo hay là tà giáo cái gì đó, người ta mình gọi là cái gì đó, mình gọi, nhưng mà những cái đó người ta không có làm được cái gì trong phá hoại Phật pháp đâu. Chỉ có những người trong Phật pháp chúng ta tự làm phá hoại mình. Mà không phải quý vị biết là cái hình ảnh người tu Phật giáo là dễ bị lợi dụng nhất. Dễ nhất luôn. Tại vì sao? Tại vì chúng ta cứ luôn luôn lúc nào cũng từ bi hỷ xả, lấy tâm ra sống, thí dụ vậy, cho nên rất là dễ. Và vì vậy cho nên á, có những cái điều mà nó người ta phải nghiêm túc để làm gì, để ngăn ngừa những cái chuyện tệ hại nó xảy ra. Vì vậy mà thí dụ như mình là một người xuất gia, mình có thể sử dụng Facebook, nhưng không phải cái hình ảnh gì mình cũng có thể để lên được. Không có thể mình đưa những cái hình ảnh mà nó không có một cái chút gì mà nó có liên hệ tới người tu lên. thì người ta sẽ thành ra cái đề tài người ta nói thôi. Thành thử ra rồi, ngay cả khi chúng ta lời qua tiếng lại ở trên cái phần mà chia sẻ công cộng đó, cái phần mà comment đó, đó lời lẽ chúng ta nói hay chúng ta giỡn chơi với nhau cái gì đó thì phải nên cẩn thận mấy cái đó. Còn nếu không thì thôi khỏi Facebook. Còn nếu mình xài Facebook thì mình phải xài như thế nào? Tại mình không phải là một người ở ngoài đời. Người thế gian ngoài đời thì người ta khác. Còn mình là người tu rồi thì mình cẩn thận cái đó. Để cho người ta không có thành đem mình ra thành một cái đề tài. Mà người ta nói là phải nói mình. Ta nói chung cả cái đạo Pháp. Và chúng ta vì chúng ta không có những cái bậc lớn hơn để mà kiểm soát mình. Cho vì vậy mà ngày xưa các vị mà mới tu không có được ở riêng chúng, không có được rời xa thầy tổ sớm quá. Tại vì mình rời xa thầy tổ sớm quá, mình rất là dễ bị lôi cuốn, bị cuốn hút theo cái thế gian. Cho nên trong cái bài mà dịch đấy không, một lòng tấn đạo nghiêm thân, nghiêm trừ phạm hạnh nghiệp trần lánh xa, sáu căn ba nghiệp thuần hòa, không vương tục lụy theo đà thế nhân. Đó là những cái câu mà chúng ta tụng lên để tự mình nhắc nhở mình. Thôi thì tối hôm nay chúng ta thời gian chỉ có bao nhiêu, và Pháp Hòa xin tạm chia sẻ với đại chúng một vài câu hỏi như vậy. Số còn lại thì xin hẹn quý vị vào tuần sau. Và xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi buổi sinh hoạt tối hôm nay. Chúc quý vị có nhiều bình an, vui khỏe. Và ngày mai thứ hai chúng ta sẽ có một ngày nghỉ ngơi. Rồi thứ ba sẽ gặp nhau lại. A Di Đà Phật.